Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2015, Phật lịch là 2559. Thì sư trong mấy ngày qua đã bắt đầu giảng về bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế. Thì hôm nay sư sẽ tiếp tục giảng về tứ diệu đế, bắt đầu với khổ đế một cách chi tiết. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ, thì trong cái phần mà về quán pháp, trên pháp, thì bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế được cái đề cập đến. Và tứ diệu đế cần phải được biết rõ, cho nên Đức Phật dạy này chư tỳ kheo, cái sự thật cao thượng đầu tiên về sự khổ hay khổ đế thì đã được các cái bậc thánh biết. Và cái sự thật cao thượng thứ hai về nguyên nhân của cái sự khổ hay là tập đế thì cũng được các bậc thánh biết. Sự thật cao thượng thứ ba về cái sự chấm dứt khổ hay là diệt đế cũng được các bậc thánh biết. Và sự thật cao thượng thứ tư về cái con đường đưa tới sự chấm dứt khổ hay là đạo đế thì cũng được các bậc thánh biết. Thì đó là cái lời mà Đức Phật dạy. Thì cái lời dạy này nói rằng là bốn cái sự thật cao thượng, hai là tứ diệu đế thì đã được các bậc giác ngộ kinh nghiệm. Sở thị dĩ bốn cái sự thật này được gọi là cao thượng hay là diệu đế vì đã được các cái bậc cao thượng, tức là các bậc thánh, các bậc giác ngộ, chứng ngộ hay là kinh nghiệm. Hay là các cái sự thật này làm cho những cái người nào mà kinh nghiệm những cái sự thật đó sẽ trở thành cái bậc cao thượng, cho nên gọi là diệu đế hay là các cái sự thật cao thượng. Thì trong cái bốn cái diệu đế, tức là tứ diệu đế là hay là bốn sự thật cao thượng, thì hai cái sự thật cao thượng đầu tiên thì nó thuộc về cái lĩnh vực thế gian hay là tục thế. Và các hành thiền sinh khi mà hành thiền thì cũng kinh nghiệm được những cái diệu đế này, tức là khổ đế và tập đế, và phát triển được các cái tuệ giác minh sát trong khi hành thiền. Và hai cái diệu đế thứ kế tiếp, tức là hai cái sự thật cao thượng thứ ba và thứ tư là diệt đế và đạo đế, thì thuộc cái lĩnh vực siêu thế, tức là chỉ có các cái bậc mà giác ngộ mới kinh nghiệm hoàn toàn hai cái sự thật này. Và đối với cái diệu đế thứ nhất về cái sự khổ hay là khổ đế thì Đức Phật dạy như sau: sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu não là khổ, và ưu phiền là khổ. Thì gặp người mà mình không thích là khổ, và xa cái người mình thích là khổ. Và nói tóm lại, năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc là khổ. Thì khổ hay là cái sự bất toại nguyện chia ra làm ba loại. Thứ nhất là khổ khổ, tiếng Pali là dukkha dukkha. Và thứ hai là hoại khổ, tiếng Pali là vipari nama dukkha. Và thứ ba là hành khổ, tiếng Pali là sankhara dukkha. Và ba loại khổ này có thể chia làm hai loại là rõ ràng và không rõ ràng. Cho nên nếu mà tính ra thì có nhiều cái loại khổ. Nhưng mà nói một cách ngắn gọn thì có ba loại khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì khổ khổ, dukkha dukkha, tức là khổ thật. Thì khổ thật ở đây là khổ thật ở thân và khổ thật ở tâm. Đối với thân, khi mình bị bệnh hay là mình đau nhức vân vân, chết thì đó là những cái khổ. Và người thiền sinh đã kinh nghiệm cái sự khổ này trong khi hành thiền, đau nhức tê nóng vân vân. Còn đối với tâm thì khổ tâm là mình có cái sự phiền muộn nội tâm do những cái ký ức đau buồn, cái sự bất toại nguyện vân vân, thì đó là khổ tâm. Như vậy khổ khổ thì khổ thật về thân và khổ thật về tâm. Tuy nhiên có cái sự khác biệt giữa cái người thiền sinh và những cái người thường không có hành thiền khi mà kinh nghiệm cái sự khổ khổ này, tức là kinh nghiệm cái dukkha dukkha. Thì một cái người thường khi mà gặp những cái cảm giác không có hài lòng thì họ rất là khổ sở. Họ bởi vì họ nghĩ tôi đau hay là tôi khổ, cái đau này của tôi hay là cái khổ này của tôi. Tuy nhiên cái người thiền sinh có chánh niệm thì khi gặp những cái cơn đau, cái nỗi khổ này thì người thiền sinh biết ghi nhận đau là đau, không cho đau là mình, không cho cái đau là của mình. Và cái sự ghi nhận của người thiền sinh không phải để mong cho cái đau nó hết, mà cái mục đích là để hiểu được cái bản chất của cái đau hay là bản chất của cái khổ. Thành ra một cái người thường khi bị cái nỗi khổ thì họ rất là điêu đứng, trong khi người thiền sinh khi gặp cái nỗi khổ thì chấp nhận. Thì đó là cái sự khác biệt lớn lao giữa người thiền sinh và người thường đối với cái loại khổ thứ nhất là khổ thật, là dukkha dukkha. Cái loại khổ thứ hai là hoại khổ, là viparinama dukkha. Thì cái loại khổ này nó liên hệ đến những cái lạc thọ, tức là những cái cảm giác thoải mái. Khi cái cảm giác thoải mái này nó không còn nữa, thì lạc thọ là cảm giác thoải mái, nhưng mà khi nó không còn nữa thì mình nuối tiếc. Và chính cái sự nuối tiếc đó là một cái sự khổ, và đây là gọi là hoại khổ. Tức là nghĩa là khi cái lạc thọ không còn, hoại là nó hoại diệt đi, thì mình lại khổ. Chẳng hạn như mình gặp người mình thương yêu, đang có gần người thương yêu thì mình sung sướng. Nhưng mà khi không còn thấy người mình thương yêu nữa thì mình khổ. Khi mình ăn ngon thì mình sung sướng, nhưng mà không còn thức ăn hay thức ăn ngon bị ai lấy đi thì mình khổ. Thì đó là nó thuộc về cái hoại khổ. Thì tóm tắt lạc thọ mà không còn thì khổ thọ đến. Cho nên được gọi, cái lạc thọ cũng được xếp là khổ theo cái loại hỏi khổ này. Hay là một ví dụ nữa là một người sanh bọc điều, có nghĩa là sanh ra thì hưởng được cái sự giàu sang, nhưng mà một cái vì lý do nào đó cái người này mất đi cái tài sản của mình thì người đó không biết sống như thế nào, vì mình không đã từng quen với cái cảnh khó, cho nên người này khổ, và khổ rất nhiều, rất nhiều so với cái người nghèo. Thì cũng giống như mình có thể giống như là một người mà rớt từ cao xuống, nếu mà rớt được khoảng 2 feet xuống đất thì không đau hay là đau ít, nhưng mà mình rớt cao một chiều quá cao thì đau nhiều. Thì đó là trường hợp của người mà sinh bậc điều, tức là cái người mà sinh bậc điều giàu mà khi bị nghèo thì khổ sở hơn người thường rất là nhiều. Nói tóm lại là lạc thọ để lại cái nỗi khổ khi không còn nữa, đó là hoại khổ. Và thứ ba là hành khổ, là sankhara dukkha. Thì ngoại trừ cái khổ thọ và cái lạc thọ, thì những cái thọ còn lại là xả thọ, hay là nó liên hệ tới những cái pháp hữu vi hay những pháp có điều kiện, thì nó thuộc về cái loại hành khổ này. Tức là những cái pháp mà có điều kiện mới thành hình thì nó chịu cái sự sanh diệt, và chính cái sự sanh diệt này nó là thuộc về cái hành khổ. Thành ra Ngài Mahasi có nói rằng những cái pháp điều kiện đều thuộc về hành khổ là như vậy, và thân tâm là những pháp điều kiện, cho nên thân tâm là khổ. Thân tâm khổ là vì nó chịu cái định chi phối bởi cái định luật vô thường, cho nên trong bản chất đích thực của nó là hành khổ. Thì bây giờ đến sanh là khổ, sanh hay là tái sanh là khổ. Thì sanh thì có 4 cái loại, và sanh được định nghĩa như là sự bắt đầu của một cái đời sống, và có 4 cái loại là hóa sanh. Hóa sanh tức là khi mà sanh ra thì tức khắc đã trưởng thành rồi. Chẳng hạn như mình tái sanh lên một cái cảnh trời đó, trở thành một vị phàm thiên hay một vị trời hay là một vị chư thiên, thì có mình đã là trưởng thành rồi, chứ không qua cái giai đoạn mà lớn lên. Hay là một cái loại ma quỷ nào đó, khi mà tái sanh thành ma quỷ thì cũng đã trưởng thành rồi, thì đó là hóa sanh. Thứ hai là thấp sanh. Thấp sanh có nghĩa là sanh ra từ nơi ẩm ướt, buồn động, như những loài côn trùng vân vân. Và thứ ba là noãn sanh, tức là sanh ra từ trứng như gà, vịt vân vân. Và cuối cùng là thai sanh, là sanh ra từ bào thai như con người, chó, mèo vân vân. Thì riêng với con người thì câu hỏi đặt ra là cái sự sanh của con người nó được hình thành như thế nào. Thì ngay cái giây phút đầu thai và đến khi sanh ra thì con người có ba cái nhóm, là ba cái nhóm thành tố, tức là những cái yếu tố tạo thành một cái sự sanh. Thì mỗi nhóm có 10 cái loại, thành ra ba nhóm là 30 cái loại sắc pháp cộng với cái thức tái sanh và những cái tâm sở hay là trạng thái của tâm sanh khởi đồng thời với cái thức tái sanh đó. Như vậy cái thử thanh của con người nó có những cái thành tố sau đây là 30 loại sắc pháp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 10 loại. Cái thức tái sanh và những cái trạng thái của cái thức tái sanh là những cái tâm sở. Thì 10 nhóm được liệt kê như sau. Thì cái nhóm thứ nhất thì nó có cái căn là những cái phần nhạy cảm của thân. Thì cái nó được được căn được đặt căn bản trên cái phần nhạy cảm của thân, thì có 10 cái loại như sau. Thứ nhất là tứ đại, tức là đất, yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió, yếu tố lửa. Thứ hai là cái đối tượng như là vật thấy, tiếng, rồi mùi vị. Thì như vậy là 8. Và cái mạng căn là một cái tính chất vật chất mà nuôi dưỡng những cái căn kia là 9. Và những cái phần nhạy cảm của cái thân là 10. Và cái nhóm 10 này nó đặt căn bản trên của cái phần nhạy cảm, cho nên mình có thể tạm dịch cái chữ Pali Kaya Desaga là có cái sắc, sắc căn. Tôi không biết, chưa bao giờ thấy cái danh từ tiếng Việt hết, nên là cái sắc căn. Thì cái nhóm thứ hai là Bhava Desaga, thì nó cũng có 10 loại mà nó đặt căn bản trên cái giống phái, tức là nam hay nữ. Thì nó cũng có cái tứ đại, rồi 4 cái đối tượng như vừa kể, với cái mạng căn, và cái thứ 10 là giống phái, và nó đặt căn bản trên cái giống phái. Thì mình nói là phái căn, phái sắc, cái kia là căn sắc, cái này là phái sắc chẳng hạn. Và cái thứ 3 là Vatu Desaka, mình có thể dịch là tim sắc, bởi vì nó cũng có 10 loại tứ đại, 4 cái đối tượng như kể, một cái mạng căn, sắc mạng căn, và một cái là cái gọi là Vatu, tức là cái hiện tượng hiện hữu nơi tim của cái của mình. Thì như vậy là nhóm này cũng có 10 mà được đặt căn trên cái tim căn, cho nên mình gọi là tim sắc. Như vậy có 3 nhóm, mỗi nhóm mà 10 cái, thành ra có 30 cái sắc pháp ngay cái lúc mà cái trong cái thụ thai cùng với cái thức tái sinh. Thì xin nữa sư sẽ giảng về thức tái sinh và những cái trạng thái của tâm tái sinh đó. Sư nói rằng hiểu cái sự tái sinh làm thế nào mà xảy ra thì rất là quan trọng, bởi vì có nhiều cái sự hiểu biết sai lầm hay là tà kiến đối với cái sự tái sinh, cho nên chúng ta cần phải hiểu cái sự sanh tử hay là tử sanh. Thì Có nhiều cái tà kiến về cái sự tái sanh, nhưng mà có hai cái tà kiến chính là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến thì một cái quan kiến tin rằng có một cái linh hồn thường hằng bất biến. Khi mình chết thì mình giả từ một cái thân xác này, cái linh hồn nó giả từ một cái thân xác cũ để nó đi đến một cái thân xác mới, tức là giả từ một kiếp cũ, cái thân xác cũ đến một kiếp mới với một thân xác mới. Thì cũng giống như con chim bay lìa cái cành cây này để đậu một cái cành cây nọ vậy. Thì đó là cái thường kiến, tin vào cái linh hồn, một cái bản ngã thường hằng bất biến. Đó là cái thường kiến. Và cái tà kiến thứ hai là đoạn kiến, tin là không có tái sinh, hết kiếp này là xong, không còn gì nữa. Thì đó là cái đoạn kiến, tức là một quan kiến tin rằng chết là hết. Do hai cái tà kiến này là hai cái tà kiến mà mạnh mẽ nhất, cho nên nó rất là sai lầm. Do đó chúng ta cần phải hiểu có cái sự tái sinh. Bởi vì sự tái sinh theo cái Phật giáo nó không thuộc về đoạn thường kiến, mà nó cũng chắc chắn là nó không có là thuộc về đoạn kiến, vì nó có tái sinh. Là thiền sinh thì chúng ta có thể nên hiểu diễn trình của thân và tâm. Khi hành thiền thì chúng ta thấy rằng các cái hiện tượng mình theo dõi ngay khi vừa sanh khởi thì nó hoại diệt ngay trong cái từng khoảnh khắc một. Và nếu mà mình hiểu được cái điều này một cách rõ ràng thì chúng ta cũng có thể cái sự hiểu về cái sự chết và sự tái sanh nó cũng tương tự như vậy. Tức là cái này chấm dứt thì cái kia nó sanh khởi. Một cái tâm mình ghi nhận nó chấm dứt thì cái tâm khác nó sanh khởi. Thì mình phải hiểu rằng trong một cái kiếp sống không có nhiều cái tâm nó sanh khởi, thì cái cuối cùng của một kiếp sống là cái tâm cuối cùng của kiếp đó nó sanh khởi, thì nó là hết, nó diệt đi là hết kiếp. Thì cái tâm cuối cùng của một cái kiếp sống gọi là cái tử thức, hay là mình nói là cái tâm chết. Thì ngay sau khi mà cái tử thức nó sanh khởi, nó hồi diệt, thì kế tục của nó không có một cái kẽ hở nào giữa hai cái tâm, là một cái tâm tái sinh của một cái kiếp mới, hay còn gọi là thức tái sinh. Và mình cũng cần nên biết là vào cái giây phút cuối cùng của một đời sống đó, vào cái giây phút mà hấp hối đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra. Thì cũng có ba cái điều mà nó xảy ra cho một người đang hấp hối. Thứ nhất là cái nghiệp mà cuối cùng của cái đời của cái người đó gọi là cái cận tử nghiệp. Và nếu mà con người mà trong cái kiếp sống của mình làm những cái nghiệp tốt, mình huân tập thường xuyên, mình có cái thường nghiệp tốt, thì cái cơ may vào những cái giây phút cuối cùng, cái nghiệp mà mình kinh nghiệm lại, tức là gọi là cận tử nghiệp, nó là một cái nghiệp tốt. Thì đó là cái điều thứ nhất. Nếu cái cận tử nghiệp tốt, nó sẽ đưa mình đi một cái cảnh giới tốt. Thì đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai là cái nghiệp tướng. Cái nghiệp tướng là những cái phương tiện, những cái mà mình dùng để thực hiện những cái hành động, hay là những tạo những cái nghiệp của mình trong cái kiếp, hiện kiếp của mình. Mình lấy một sư lấy một ví dụ là, ví dụ như quý vị cúng dường thực phẩm cho chư tăng, thì đây là một cái loại nghiệp rất là tốt, và nó có thể khi mà cái giây phút mình hấp hối, cái tự nhiên trong cái mắt tâm của mình đó, mình thấy được những cái thực phẩm của mình mà dâng cúng cho chư tăng, thì đó là một cái nghiệp tướng. Và cái thứ ba là nghiệp cảnh, tức là những cái cảnh giới nào, những cái cảnh giới mà mình thấy trong cái mắt tâm của mình, thì nó thể hiện là mình có thể đi tới cái nơi nào tốt hay là xấu. Chẳng hạn như nếu mình sẽ tái sinh làm người thì mình sẽ thấy cái bụng của người mẹ. Nếu mình tái sinh làm một vị chư thiên hay một vị trời thì mình sẽ thấy trong tâm mình một cái vườn trên cung trời, tức là một cái thiên viên. Hoặc là nếu mình tái sinh vào bốn cái đường ác đạo, tức là những cái đọa cảnh thì mình có thể thấy lửa rồi khí giới vân vân. Thì đó là những cái kinh nghiệm vào cái giây phút cuối cùng, hoặc là mình cái cần tới nghiệp của mình. Thứ hai là nghiệp tướng, và thứ ba nghiệp cảnh, thì mình sẽ cũng biết được là cái tái sinh nó sẽ đi về đâu. Và sư nói rằng thì cái giây phút đầu tiên với 30 cái loại sắc pháp như vậy, với cái thức tái sinh như vậy, thì dường như không có cái gì là khổ hết trong khi sanh. Mà tại sao nói sanh là khổ? Thì mặc dù cái sự tái sinh dường như không có khổ, nhưng mà cho cái sự tái sinh là khổ là vì đó là nguồn gốc của mọi cái sự khổ về sau. Thì lấy một cái thí dụ, một cái tội nhân phạm một cái hình tội bị tuyên án tù, thì cái án từ nó không có khổ, nhưng mà những cái tù giam sau đó theo cái bản án thì nó mới khổ. Thành ra cái bản án nó không khổ, nhưng là nó nguồn gốc bắt đầu của cái sự khổ về sau, cho nên cái bản án cũng được xem là khổ. Thì dù cái sự tái sinh dường như là không khổ, nhưng mà những cái gì sau đó, đời sống sau đó là khổ, cho nên sự tái sinh được xem là khổ. Cho nên ngay từ lúc tái sinh, tức là bắt đầu của một đời sống là khổ, trong khi đời sống diễn ra có thân tâm nó là hành khổ, và khi chết thì là khổ, thì càng tái sinh thì càng khổ. Cho nên chúng ta mới, nếu mà hiểu được thì chúng ta sẽ chán ngán cái sự tái sinh và thấy rất là khẩn trương, rất là cấp bách để mà thoát khỏi cái vòng tái sinh, vì chúng ta sợ hãi cái sự tái sinh. Và bởi vì thấy được cái sự khẩn cấp và sợ hãi cái sự tái sinh, cho nên các thiền sinh mới thấy cái sự hứng khởi đối với cái sự chấm dứt khổ đau và chấm dứt tái sinh. Thì đây là một cái động lực để quý vị hành thiền. Do đó mà nếu mình tái sinh vào những cái cảnh thấp kém thì quả nhiên đã khổ rồi, nhưng mà tái và sinh vào kiếp người thì cũng bị khổ vì sanh già bệnh chết. Và hiểu được cái bản chất khổ thật của cái đời sống, cho nên quý vị có đủ lý do để mà nỗ lực hành thiền trong cái khóa thiền. Và sư mong mọi quý vị hành thiền một cách tinh tấn để mà đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn trong một cái tương lai tới. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.